SBS Việt ngữ.
Luật lệ của anh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Mới đây thôi, vừa rồi Hoa mới nhận được một cái cuộc điện thoại của một thính giả của chương trình Luật lệ của anh ta gọi lên. Đúng lý ra thì cái đề tài Luật lệ của anh ta ngày hôm nay giữa Mai Hoa với luật sư thân thì đã xong rồi, đã định rồi. Nói về những cái người mà bị tước quốc tịch và bị hủy visa trong những trường hợp nào. Thế nhưng mà một thính giả đã gọi điện thoại lên cho SBS Việt ngữ và gặp trực tiếp Mai Hoa và nói rằng là rất là mong luật sư thân của chương trình Luật lệ của anh ta giúp giải thích dùm cho ông rằng ông đang có một cái khoản nợ với credit card với ngân hàng và ông đang đau rất là nặng và sợ rằng không qua khỏi. Thì chuyện gì xảy ra nếu như mà ông không thể trả dứt cái nợ của ngân hàng? Thì câu hỏi này Hoa xin dành cho luật sư Nguyễn Văn Thân. Mà trước tiên Hoa cũng xin cảm ơn luật sư Thân rất nhiều là đã giúp Hoa trả lời câu hỏi này của vị thính giả của SBS Việt ngữ. Nhà thư Hoa xin chào luật sư Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS. Cái câu hỏi mà chị đặt ra đó thì tôi không có nắm vững cái hoàn cảnh cá nhân của một cái vị thính giả nào đó, thành ra tôi chỉ xin được có một vài cái nhận xét mà nó mang cái tính tổng quát. Thì đại khái là nó như thế này: khi mà chúng ta sắp ra đi đó, thì nếu như mà mình có tài sản đó, đây là mình nói cụ thể như là nhà cửa hoặc là một cái số tiền đáng kể ở trong chương mục trong sổ băng của mình ở ngân hàng đó, thì cái việc cấp bách mà mình nên nghĩ tới là nên làm một cái tờ di chúc. Tại vì cái tờ di chúc nó sẽ giúp cho cái người thân nhân của mình còn lại giải quyết cái hậu sự của mình một cách rất là dễ dàng. Không có di chúc thì tương đối nó khá phức tạp và rắc rối, và đôi khi nó tạo ra những cái khó khăn, nó khó cho mà mình giải quyết.
Dạ thưa, luật sư có thể nói rõ khó khăn như thế nào cho vị thính giả ở Melbourne, là cái người gọi điện thoại cho Mai Hoa sáng nay, cũng như những cái thính giả đang theo dõi chương trình có thể hiểu được cái khó khăn mà họ nên tránh và tốt hơn hết nên làm di chúc để tránh được những cái điều đó?
Cái khó khăn cụ thể đó là như thế này: khi mà chúng ta mất đó, mà chúng ta không có di chúc đó, thì phải có một cái người thân nhân nào đó đứng ra để mà làm đơn với tòa xin được quyền đại diện cho mình, có nghĩa là mang cái tư cách pháp nhân đại diện cho mình, để đầu tiên hết là tiếp xúc với lại ngân hàng, tiếp xúc với Centrelink hoặc là tiếp xúc với luật sư và kế toán, để nói rằng là tôi đại diện cho cái người quá cố và tôi muốn được thu thập thông tin để biết được xem người quá cố có những cái tài sản như thế nào. Thì nếu như thân nhân của mình là chẳng hạn như không có người phối ngẫu, ngay cả khi mình có người phối ngẫu thì cái người phối ngẫu cũng phải đứng ra làm cái đơn xin được quyền đại diện pháp lý, mang cái tư cách pháp nhân đại diện pháp lý cho mình để xin thu thập thông tin. Đó là cái khó khăn đầu tiên. Còn nếu như mình làm di chúc thì cái việc đầu tiên mà cái tờ di chúc nó ghi rõ đó là mình đề cử người nào làm đại diện pháp lý cho mình để họ có quyền thu thập thông tin và có đủ tư cách để nói chuyện với luật sư, với kế toán, với ngân hàng, với nhà nước, với đại lý địa ốc nếu có. Và cái tờ di chúc mặc nhiên là đã cho phép họ được quyền làm cái việc đó. Nếu như tờ di chúc cái việc đầu tiên là ghi rõ tôi đề cử cái người này làm đại diện pháp lý cho tôi khi tôi qua đời, thì cái lợi của cái tờ di chúc là nó nằm ở cái chỗ đó. Đó là cái bước đầu tiên của cái tờ di chúc.
Cái phần
thứ hai của cái tờ di chúc á, là nó sẽ ghi rõ ra khi mình ra đi thì tài sản của mình sẽ được phân chia cho thân nhân như thế nào. Thì cái tờ di chúc nó có hai cái điểm chính đó. Nhưng mà cái điểm quan trọng đầu tiên đó là ngay từ cái lúc đầu tiên là tờ di chúc đã chỉ định cái người được mang tư cách đại diện pháp lý và thi hành di chúc có quyền, có đầy đủ tư cách để thu thập thông tin cá nhân của mình. Nếu không có cái tờ di chúc thì không biết cái người đó là ai. Thì cái người đó là phải đứng đơn ra với tòa để xin phép được quyền làm cái việc đó. Đó là cái việc khó khăn cụ thể ngay trước mắt.
Dạ vâng. Quay lại với câu hỏi của vị thính giả ở Melbourne về những cái khoản nợ mà chưa trả dứt, có thể rằng là sợ rằng nếu mình không trả thì chuyện gì xảy ra. Thì câu hỏi của vị thính giả này đặt ra rằng liệu có liên lụy tới vợ con của cái người mà đang mắc nợ credit card hay là mắc nợ ngân hàng hay mắc nợ bất cứ một cái tổ chức nào đó không?
Vâng, nói về cái nợ đó thì thông thường nó có hai cái loại nợ chính. Cái nợ thứ nhất là nợ mà có thế chấp. Cái phần thứ hai là những cái món nợ không có thế chấp. Thì tôi đưa cái thí dụ thì có lẽ nó dễ hiểu hơn. Những cái món nợ có thế chấp đơn giản như là khi mà mình mua nhà, mình có vay tiền ngân hàng, thì mình phải có thế chấp cái nhà đó cho ngân hàng, là có nghĩa là mình không trả thì ngân hàng có quyền dùng cái tờ thế chấp để mà lấy nhà của mình bán, để mà thu lại cái món nợ của họ. Hoặc giả như khi mình mua xe đó, thì mình cũng có thế chấp xe cho những cái công ty cho vay mượn, mà đôi khi mình không có biết. Khi mà mình mua xe trả góp, thì nếu như mà mình không tiếp tục trả được, thì những cái công ty cho vay tiền để mà mình mua xe, thì họ sẽ dùng cái giấy thế chấp đó để họ bán cái xe của mình, để mà lấy lại cái số món nợ của họ. Và rồi khi mà mình nói cái món nợ thứ hai là những cái món nợ không có thế chấp, credit card, nợ thẻ Mastercard đó, đó là những cái món nợ không có thế chấp. Thì nếu mình không trả thì ngân hàng có quyền kiện mình để đòi lại cái món nợ đó.
Rồi bây giờ quy quan. Nếu mà cái người bị mất nợ mà đã chết rồi làm sao mà kiện được thưa luật sư?
Vâng, thì bây giờ nó có hai trường hợp. Nếu như cái người mất nợ mà qua đời đó, mà họ có để lại di chúc, thì khi cái người, giả sử như một bên là tài sản trị giá bao nhiêu, một bên là nợ nần trị giá bao nhiêu, thì nếu như họ có để lại di chúc thì cái người thi hành di chúc có trách nhiệm phải thu thập thông tin để mà làm ra một cái bản báo cáo tài chính. Thì trong cái bản báo cáo tài chính của người qua cố nó sẽ có hai cột. Một bên á là những cái tài sản mà họ có trị giá đó là bao nhiêu, một bên những cái nợ nần họ mang nó là bao nhiêu. Thì cái người thi hành di chúc có trách nhiệm thu thập cái phần bên tài sản, rồi dùng cái số tiền đó để trả những cái món nợ mà cái người qua cố còn đang thiếu. Giả sử như nếu như không có để lại di chúc thì phải có một cái người thân nhân gần, bắt đầu là cái người phối ngẫu như hồi nãy tôi có trình bày đó, là phải đệ đơn ra để xin được thu thập tài sản của người quá cố, rồi cũng phải trả những cái món nợ của người quá cố. Bây giờ trong cái trường hợp là cái người quá cố, giả sử như mà họ không có tài sản gì hết, mà họ chỉ có mang nợ thôi, chứ họ không có tài sản gì hết, thì dĩ nhiên cái người mà thi hành di chúc thì họ sẽ không có tiến hành với cái tờ di chúc đó. Hoặc giả như cái người không có di chúc thì cái người thân nhân của mình cũng sẽ không có đứng ra để xin kế thừa tài sản gì cả, là tại vì tài sản nó không có mà chỉ có nợ nần không. Như vậy đó, thì thông thường phía bên ngân hàng đó thì nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là khi ngân hàng cho mình vay tiền mà không có thế chấp á, thì ngân hàng có nhiều lúc á, thì họ sẽ đóng bảo hiểm cho cái món nợ đó, mà nếu mà mình không trả nổi đó thì ngân hàng sẽ claim bảo hiểm cho cái món nợ. Mà nếu mà còn ngân hàng không có đóng cái bảo hiểm thì thông thường họ sẽ xóa đi cái món nợ đó, nếu như họ coi rằng cái món nợ đó không có khả năng để trả lại được. Chứ họ, ngân hàng không có bắt, không thể nào bắt buộc thân nhân của mình gánh cái món nợ của mình, ngoại trừ ra là khi mình đứng ra mình vay, có cái người thân nhân nào đó, hay là bạn bè thân nhân nào đó đã đứng ra ký bảo đảm cho mình. Còn nếu không có ký bảo đảm đó thì ngân hàng sẽ không có bắt buộc thân nhân trả cái món nợ giùm cho cái người quá cố được.
Dạ vâng. Đó là cái câu trả lời của luật sư Nguyễn Văn Thân cho cái câu hỏi của vị thính giả ở Melbourne về vấn đề rằng tôi đang mắc nợ credit card mà không có khả năng là chi trả, liệu có chuyện gì xảy ra nếu ví dụ như mà tôi qua đời thì ngân hàng có liên lụy tới người thân hay là gia đình tôi không? Dạ thưa, bây giờ mình mở rộng cái vấn đề này ra một chút, và với những cái món nợ mà không phải ngân hàng mà những cái món nợ khác á, thì người ta sẽ xử trí với cái người mắc nợ như thế nào nếu như người mắc nợ mà qua đời thưa luật sư?
Vâng, thì cũng trở lại cũng tương tự như cái món nợ với ngân hàng mà thôi. Thì nó trở lại là chúng ta phải đặt ra hai cái câu hỏi, là cái món nợ đó nó có thế chấp hay không. Nếu mà có thế chấp, cho dù mình đã cái người quá cố đã ra đi, thì ngân hàng vẫn có quyền đứng ra để mà bán cái nhà hay là cái chiếc xe đó để mà lấy lại cái món nợ của họ. Còn nếu như mà không có thế chấp thì ngân hàng phải tiến hành kiện. Nhưng mà nếu như cái người quá cố đó tài sản họ không có gì hết, thì thông thường ngân hàng sẽ, hay là bất cứ một cái người chủ nợ nào đó khác, thì bắt buộc họ phải xóa bỏ cái món nợ đó, là tại vì không có cái tài sản để mà họ có thể thu lại. Nếu như cái người quá cố mà có tài sản đó, thì cái người chủ nợ vẫn có quyền kiện cái di sản của cái người quá cố. Ví dụ như họ biết cái người quá cố đó có cái nhà, có cái xe, hay là có những cái tài sản khác quý giá, họ vẫn tiến hành họ kiện để mà lấy cái tài sản mà cái người quá cố làm chủ, để rồi đưa cái tài sản đó ra bán để thu lại cái món nợ. Nhưng mà nếu như mà không có thế chấp và không có bảo đảm, thì cái người chủ nợ không được quyền mặc nhiên nói rằng là cái người vợ, người chồng hay là con cái hay là anh chị em của cái người quá cố phải gánh cái món nợ đó. Luật pháp ở Úc ở đây không cho phép cái người chủ nợ tự nhiên được làm được cái việc đó. Người nào đứng ra mượn tiền thì người đó chịu nợ, chịu vay trả. Chứ ngoại trừ ra có cái người thân nhân đồng ý bảo đảm. Không có đương nhiên là cái người chủ nợ được có quyền bắt buộc cái người thân nhân là người phối ngẫu hay là con cái đứng ra gánh cái món nợ cho cái người con nợ. Luật pháp ở đây thì tôi tương đối nó rất là rõ ràng như vậy. Thành ra là trong đa số nhiều trường hợp thì khi người quá cố ra đi mà nếu như họ có mắc nợ thẻ tín dụng hoặc là có mượn những cái món nợ mà gọi là personal loan với người ở bên ngoài đó, thì cái người chủ nợ đó chỉ có cái cơ hội lấy lại được cái số tiền chỉ trong cái trường hợp là cái người quá cố có tài sản mà có thể bán được. Dạ. Để mà trả nợ lại cho họ.
Dạ vâng. Thì cái điều này thì khiến họ là thấy quay lại vấn đề di chúc thì tốt hơn hết là nếu mà có một chút tài sản thì nên có di chúc, còn hơn là chủ nợ họ sẽ tiến hành cái việc mà kiểm kê cái tài sản mà tài sản đó trên đó có người nhà mình đang ở thì rất là phiền, phải không thưa luật sư?
Cái nói về cái nguyên tắc giấy tờ đó thì cái việc có di chúc lúc nào là nó cũng tốt hơn là không có di chúc, là tại vì khi có di chúc, tại vì cái người đã chết thì không thể nào nói được tiếng gì rồi, không có thể nào liên lạc được với ai rồi.
Yeah.
Là nó sẽ có một cái người đại diện cho cái người quá cố, họ có thể liên lạc với luật sư, liên lạc với kế toán, liên lạc với chủ nợ để mà hỏi thăm cái chi tiết. Rồi nói cho cùng đi nữa đó, giả sử như cái gia tài của người quá cố nó ít hơn là cái số nợ mà còn thiếu thì cái người thi hành di chúc họ sẽ không có tiến tới để xin được kế thừa cái tài sản của người quá cố. Họ có quyền gọi là từ bỏ những tất mọi cái quyền lợi gì dưới cái tờ di chúc đó. Thành ra là không phải là có di chúc là bắt buộc họ phải gánh cái nợ. Nó cũng có nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà ít ra đó, nếu mà có di chúc thì trong cái tờ di chúc cái việc đầu tiên là cái người quá cố sẽ đề cử, có nghĩa là có một cái người mà giống như mình ủy quyền đó. Là cái câu đầu tiên trong cái tờ di chúc sẽ nói rằng là tôi ủy quyền cho một cái người thân nhân này được quyền đại diện cho tôi và giải quyết những cái vấn đề hậu sự một khi tôi ra đi. Đó là cái câu đầu tiên trong cái tờ di chúc. Thì cái người thân nhân mà đã được đề cử đó là họ có quyền nói chuyện với luật sư, nói chuyện với kế toán, nói chuyện với chủ nợ, nói chuyện với ngân hàng, nói chuyện với bất cứ một cái người nào. Là tại vì họ đã được cái người quá cố ủy quyền cho họ làm cái việc đó.
Dạ vâng. Và bây giờ còn một phút thì luật sư có thể nói nhanh cái việc mình làm di chúc đối với một cái người mà không khỏe để mình đi tới văn phòng luật sư thì có thể làm di chúc được không thưa luật sư?
Vâng, thì trong rất là nhiều trường hợp một khi họ bệnh nặng, cái người đó bệnh nặng đó mà họ có người luật sư gia đình thì họ nên gọi điện thoại nói với luật sư, nói nhanh qua điện thoại. Bây giờ tôi đang trong cái trường hợp như vậy, tôi muốn làm di chúc, thì thông thường luật sư sẽ lấy cái thông tin đó qua điện thoại. Và thông thường nếu mà cùng nơi gần tiểu bang, nơi gần cư ngụ thì cho biết là mình đang ở bệnh viện nào. Thì đa số trong rất là nhiều trường hợp luật sư sẽ thảo ra cái tờ di chúc. Rồi luật sư sẽ nói chuyện với một cái người, thông thường ở trong bệnh viện thì khi mà mình bệnh nặng nó sẽ có một cái người, nó gọi là social worker, có nghĩa là một cái người nhân viên về xã hội. Luật sư sẽ làm một cái hẹn vào cái giờ đó có cái người nhân viên về xã hội. Và chính luật sư và cái người nhân viên và xã hội sẽ làm chứng cho cái tờ di chúc của mình ngay trong cái giường bệnh. Và luật sư sẽ làm sẵn cái tờ di chúc rồi nói chuyện với cái người nhân viên xã hội, hẹn cái giờ. Tới giờ đó luật sư lái xe vào để mà gặp mình ngay trên cái giường bệnh. Với điều kiện đó là mình không có bị hôn mê. Có nhiều trường hợp, thí dụ như khi mình bệnh nặng quá, bác sĩ phải cho mình cái thuốc mê, thì lúc đó luật sư lại không làm cái tờ di chúc được. Là tại vì trong lúc mình bị hôn mê thì mình sẽ không hiểu được cái văn kiện di chúc nó nói cái gì. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp khi mà mình vẫn còn hiểu được, mặc dù là mình bệnh nặng thiệt, nhưng mà mình còn đang hiểu được cái việc mình đã muốn làm là cái gì. Việc mà mình vẫn nghĩ ra được là mình muốn làm tờ di chúc và mình nói chuyện được với luật sư là mình muốn làm tờ di chúc thì nó cho luật sư thấy là mình vẫn còn hiểu được. Và trong nhiều trường hợp thì cái người bác sĩ ở trong bệnh viện họ sẽ ra một cái chứng chỉ, một cái medical certificate, một cái chứng chỉ y khoa xác nhận là tuy là mình bệnh nặng nhưng mà đầu óc của mình vẫn hiểu được là mình muốn làm cái tờ di chúc, thì như vậy là đã có thể làm được cái tờ di chúc rồi.
Dạ vâng. Còn trong trường hợp cái người rất là yếu đó mà không phải trong bệnh viện mà ở nhà thì là có làm được không thưa luật sư?
Vẫn có thể làm được, với điều kiện là đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo. Nếu như mà mình vẫn còn tỉnh táo, mình có thể gọi điện thoại cho luật sư, mình cho chỉ thị luật sư qua điện thoại, nói rằng là tôi muốn luật sư làm cái tờ di chúc như thế này cho tôi, thì cái người luật sư đó người ta sẽ ghi xuống những cái điều kiện mà mình đặt ra. Sau đó họ sẽ thảo ra cái tờ di chúc, in ra cái tờ di chúc, rồi họ lái xe tới nhà của mình. Lúc đó đó thì luật sư sẽ nói là luật sư sẽ cần một nhân chứng độc lập để cùng làm chứng cái tờ di chúc đó. Về luật sư, cái người nhân chứng độc lập là cái người nhân chứng mà không được quyền thừa kế bất cứ một cái gì trong cái tờ di chúc của mình. Đó là một cái người nhân chứng độc lập. Thì chỉ cần lúc đó đó mình có thể làm một cái hẹn cho một cái người thân nhân bà con nào đó mà không có được quyền thừa hưởng trong cái tờ di chúc, thì họ sẽ có đủ cái tư cách là một người nhân chứng độc lập. Họ và luật sư sẽ làm chứng cho cái tờ di chúc của mình, là như vậy là cái tờ di chúc nó sẽ có hiệu lực.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho cái câu trả lời rất là hữu ích cho cái thắc mắc của vị độc giả ở Melbourne về vấn đề là mắc nợ, những cái món nợ mà có thể là không trả được nếu một mai mà mình có qua đời.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Cũng xin nhấn mạnh lại đó, tôi chỉ giải thích những cái quan điểm tổng quát về mặt luật pháp. Riêng đối với cái vị thính giả đó, đó là tôi khuyên là nên trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với một người luật sư. Nếu như mà ở Melbourne thì tốt nhất là nên gọi luật sư tham khảo ý kiến với một vị người luật sư ở Melbourne. Là tại vì luật về kế thừa, luật về nợ nần ở mỗi tiểu bang đôi khi nó cũng có khác nhau chút xíu nữa. Cái tổng quát nó cho mình biết được những cái khái niệm, nhưng mà mỗi cái trường hợp cá biệt nó điều quan trọng là mình phải tham khảo trực tiếp ý kiến với luật sư. Và hy vọng rằng nó rất là đơn giản thôi, chỉ cần bóc điện thoại lên gọi một cho một người luật sư nào đó mà mình quen biết để hỏi thăm, thì tôi nghĩ là bất cứ một cái người luật sư nào ở bất cứ nơi đâu thì họ sẽ điều giải thích cho mình tường tận và nó phù hợp với cái hoàn cảnh riêng biệt của mình.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều. Luật lệ của ta đến đây là hết. Hoa xin chào luật sư và xin kính chào quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.